Chương 479. Trình Càn tuyệt kỹ đúng vậy, Phệ Linh và U Ngọc đang gặp nguy hiểm. Theo kế hoạch ban đầu, Tôn Ngộ Không và đồng đội sẽ kiểm chế lực lượng chủ yếu của Vạn Yêu Cung, tạo điều kiện cho Phệ Linh và U Ngọc tấn công bất ngờ từ phía sau. Nhưng giờ đây, họ đã trúng kế, Vạn Yêu Cung trước mặt họ là giả. Phệ Linh và U Ngọc đang đối mặt với Vạn Yêu Cung thật sự, và là một Vạn Yêu Cung đang trong trạng thái phòng thủ toàn lực. Tôn Ngộ Không chợt nghĩ, nếu tất cả đều là do Linh Uy Ngưỡng bày ra, thì vấn đề lớn nhất nằm ở Hạ Đồ, có thể Hạ Đồ không biết gì. Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng hắn đã trở thành người của Vạn Yêu Quốc. Nếu Hạ Đồ đã phản bội, thì Phệ Linh và U Ngọc đang thực hiện một nhiệm vụ tự sát. Diễm Thần nhận lệnh của Tôn Ngộ Không, không chần chừ dẫn đầu hơn 50 hỏa Diễm Phượng Hoàng lao về hướng Bắc. Bầu trời đêm rực sáng bởi những vệt lửa đỏ như sao chổi. Theo tính toán, Phệ Linh và U Ngọc lúc này có thể đã bắt đầu tấn công, có thể họ đã nhận ra điều bất thường, nhưng cũng có khả năng bị Vạn Yêu Quốc phản công. Linh Uy Ngưỡng đến cuối cùng đã chuẩn bị bao nhiêu kế hoạch, hắn có bao nhiêu giả tâm, vừa bay. Tôn Ngộ Không vừa yêu cầu Diễm Thần tìm cách che giấu ánh sáng của hỏa Diễm Phượng Hoàng. Mặc dù hành động của họ có thể đã bị Vạn Yêu Cung phát hiện, nhưng che giấu vẫn tốt hơn là phơi bày. Tôn Ngộ Không còn một lo lắng khác. Liễu Minh Thần Quân và Linh Uy Ngưỡng tan vỡ có phải là giả? Tuy nhiên, hắn đã cân nhắc đến điều này trước đó. Vài ngàn con hung thú dưới sự dẫn dắt của vài con tinh tinh khổng lồ đang tiến về Vạn Yêu Cung từ hướng đông. Cho dù Minh Thần Quân có đang diễn kịch hay không, thì đám hung thú này cũng đủ khiến hắn đau đầu. Tôn Ngộ Không cũng nhớ đến lời Minh Liệt Cuồng, rằng có thể có đến vài vạn Minh Thần Quân trong hang động. Vì vậy, hắn ra lệnh cho ba con tinh tinh cấp giới chủ tập hợp, càng nhiều hung thú càng tốt trên đường tiến đến Vạn Yêu Cung. Nếu không vài ngàn con, hung thú sẽ không là đối thủ của vài vạn Minh Thần Quân. May mắn thay, Tuần Thiên Giới có rất nhiều hung thú mạnh mẽ, tuy không có cấp giới chủ, nhưng vẫn có rất nhiều con ở cấp 8 và 9 văn. Nếu không, cuộc chiến này không cần phải đánh. Khoảng nửa canh giờ sau, Tôn Ngộ Không và đồng đội cưỡi những hỏa Phượng Hoàng không phát sáng tiến đến Vạn Yêu Cung. Nhìn xuống dưới, họ kinh ngạc phát hiện một trận chiến kịch liệt đang diễn ra. Tuy nhiên, điều bất ngờ là Hồng Hoang Cổ Giới và Thương Lan Thủy Giới không hề bị Vạn Yêu Quốc áp đảo, mà ngược lại, khoảng 6-70 người đang vây công 20 người của Vạn Yêu Cung. Chuyện gì đang xảy ra? Ai là những người này? Vạn Thần Điện chỉ có 4 người, Hồng Hoang Cổ Giới chỉ có 3 người, và Thương Lan Thủy Giới tối đa cũng chỉ có 30 người. Vậy thì 6-70 người kia là ai? Hơn 30 người còn lại từ đâu đến? Bầu trời mọi người suy nghĩ mãi không ra. Ban đầu có 4 thế lực bị loại bỏ hoàn toàn nên không thể có người của họ ở đây. Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn lại, thấy tất cả mọi người từ Hoàng Tuyền Thế Giới và Phương Thốn Linh Giới đều có mặt. Lạ thật, có thể nào hơn 30 người xuất hiện ở đây? Ngay lúc này, một vài người trong nhóm Tôn Ngộ Không đột nhiên hét lên kinh ngạc. Họ là những người tu luyện thuật đồng tử đặc biệt, nên có thể nhìn rõ ràng tình hình bên dưới. Khi họ nhìn rõ những người đang chiến đấu, một vài người không nhìn được hét lớn, không thể nào, những người bên dưới, họ đã chết rồi. Người này quá kinh hãi, nên lời nói của hắn không được chính xác. Những người đang vây công Vạn Yêu Cung tất nhiên đều là người sống. Nói chính xác hơn, trong số 6-70 người đó, có những người từng được xem là đã chết, nhưng giờ họ đã sống lại. Đúng vậy, họ đã sống lại, nhưng không chỉ một hai người. Ngoại trừ những người ở Hồng Hoang Cổ Giới bị đạo chuẩn hóa đi tu vi và đưa đến tiểu thế giới, tất cả đều đã sống lại. Tất nhiên tất cả này không phải là hoàn toàn, tuy nhiên phần lớn những người đã hy sinh đều đã sống lại. 6-70 người đang chiến đấu bên dưới không phải là tất cả, còn có 20 mấy người đã xâm nhập Vạn Yêu Cung và đang chiến đấu với những cổ khôi lỗi canh gác bên trong. Nghe tiếng hét kinh ngạc của người kia, Tôn Ngộ Không lập tức vận dụng Thiên Địa Hỏa Nhãn để nhìn kỹ hơn. Hắn cũng trợn mắt há hốc mồm, đúng là họ đã sống lại. Trong số đó có rất nhiều người mà hắn tận mắt nhìn thấy bị địch giết chết. Nhưng giờ đây những người tưởng chừng đã hy sinh lại đang chiến đấu đầy sinh khí bên dưới. Tôn Ngộ Không và đồng đội không hề biết rằng sự sống lại của họ là nhờ một người ở Hồng Hoang Cổ Giới. Đó chính là Trình Càn. Trước đây, Trình Càn dẫn đầu 4 người phụ trách trấn thủ Hồng Hung, bị Tà Quân dẫn người đánh lén. Chỉ có hắn sống sót và bảo vệ Hồng Hoang Cung không thất thủ nhờ khả năng phòng thủ phi thường. Sau khi Phệ Linh Hòa Thượng và đồng đội trở về, Trình Càn đã sử dụng một cấm thuật dựa trên thông tin về ngày sinh tháng đẻ và vật dụng cá nhân của những người đã hy sinh mà Phệ Linh cung cấp. Cấm thuật này, tên là Thời Không Thoát Ly Nghịch Mệnh Thuật, đã hồi sinh phần lớn những người đã hy sinh mà không hề tổn hao gì. Điều mà Phệ Linh Hòa Thượng nói với đạo trưởng cần thời gian chuẩn bị chính là việc này. Thời không thoát ly nghịch mệnh thuật không đơn thuần là một phép thuật hồi sinh thông thường, mà là một loại thuật pháp có thể khống chế thời không. Nó có thể đưa một người đã chết trong một khoảng thời gian đặc biệt trở lại quá khứ. Nói cách khác, nếu một người chết vào buổi trưa hôm nay, Chinh Càng có thể sử dụng thuật này đưa người đó quay lại ngày hôm qua. Vì người đó đã chết vào hôm nay, họ không còn tồn tại, do đó người của ngày hôm qua có thể thay thế họ, sống sót trong khoảng thời gian của hôm nay và tiếp tục sống đến tương lai. Chỉ có Trình Càng trong toàn bộ Hồng Hoang cổ giới mới có thể sử dụng thuật pháp này. Mỗi lần sử dụng, hắn phải trả giá đắt, và cái giá lớn nhất là mỗi người được hồi sinh bằng thuật này. Hắn phải giết một người khác trong tương lai. Nói đúng hơn, mỗi người được hắn hồi sinh, hắn phải giết một người khác để bù đắp. Không ai biết rõ lý do đằng sau, nhưng đây là điều bắt buộc, nếu không sẽ xảy ra những hậu quả không ai lường trước được. Vì vậy, lần này Trình Càng đã hồi sinh gần 60 người. Sau khi thí luyện tuần thiên giới kết thúc, hắn sẽ phải giết số người tương ứng ở Vạn Thần Điện, Thương Lan Thủy Giới và Hồng Hoang Cổ Giới. Dù vậy, thuật pháp của Trình Càng đã tạo ra một bước ngoặt lớn trong trận chiến. Với số lượng gấp 4 lần Vạn Yêu Quốc, Phệ Linh và đồng đội liên tục đẩy lùi quân địch, Tôn Ngộ không tin rằng, ngay cả không cần hắn ra tay, Vạn Yêu Quốc hôm nay cũng sẽ thất bại thảm hại. Nhìn bề ngoài mọi thứ tưởng chừng tốt đẹp, nhưng trong lòng Tôn Ngộ không luôn ẩn hiện một tia bất an. Cảm giác này như thể hắn đã lơ là một việc quan trọng nào đó, nhưng nhất thời lại không thể nhớ ra, có phải Minh Thần Quân không đúng. Hắn đã chuẩn bị cho khả năng Minh Thần Quân xuất hiện trở lại, và cũng cảm nhận được đại quân hung thú đã đến phương Đông Vạn Yêu Cung. Chúng chỉ đang ẩn nấp chờ lệnh của Tôn Ngộ không mà thôi. Vậy thì còn gì nữa, Tê Chiếu đang che giấu thứ gì trong tay? Khối phần hỏa bia kia, ngày đó Tê Chiếu đã thừa nhận với Tôn Ngộ không rằng phần hỏa số 9 trấn giới thiền bia nằm trong tay hắn. Hắn đã gọi Diễm Thần đến nhận chú thiên bi vào một đêm nọ, nhưng thực ra chỉ muốn Diễm Thần làm chứng cho hành động của mình. Sau đó thiên bi bỗng nhiên phá vỡ không gian biến mất, và Diễm Thần phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, Tôn Ngộ không đã sớm biết Tê Chiếu có được phần hỏa bia, và đã dặn dò lão sa chuẩn bị sẵn sàng. Ngoài trấn giới thiên bi, còn có thể là gì? Vô tướng tuyệt tung trong tay Tê Chiếu và vô tướng thần binh trong tay Linh Uy Ngưỡng. Tôn Ngộ không đã biết về hai món binh khí này từ đạo chuẩn. Chúng chính là do sư tôn của đạo chuẩn luyện hóa từ thanh kiếm vô tướng gãy sau khi chém giết Minh Tôn. Sau khi được hai người tế luyện lại, chúng trở thành thần binh riêng của họ. Đạo chuẩn cũng nói rằng hai món binh khí này đã tách biệt hoàn toàn, không thể dung hợp. Vậy còn gì nữa? Tôn Ngộ không suy nghĩ mãi, bỗng một tia sáng lóe lên trong đầu. Hắn nhận ra mình đã hoàn toàn quên mất một thứ, bởi vì Tê Chiếu chưa bao giờ sử dụng nó, nhưng kết hợp với những phát hiện trước đây, thứ này vô cùng nguy hiểm.